Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, huyện Tuy Phước đã tích cực hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình OCOP tiếp cận cơ chế chính sách hiện hành của nhà nước. Đến nay, huyện Tuy Phước đã có 46 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã được huyện hỗ trợ, kết nối tiêu thụ để gia tăng giá trị, góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu. Bài viết sau đây ghi nhận những nỗ lực của huyện Tuy Phước trong việc khẳng định vị thế cho các sản phẩm OCOP của địa phương. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, để trợ lực Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Lộc Tín ở thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương hỗ trợ đơn vị 195 triệu đồng trang bị hệ thống máy sản xuất bột diếp cá hữu cơ. Sau khi hoàn thiện sản phẩm và đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2023, Hợp tác xã được huyện hỗ trợ mở điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ngay tại thôn Quảng Tín. Điểm bán hàng này không chỉ bán các sản phẩm OCOP 3 sao của hợp tác xã như nấm đông trùng hạ thảo tươi, nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, rượu đông trùng hạ thảo, bột diếp cá sấy lạnh và bột diếp cá đông trùng hạ thảo, mà còn bán 46 sản phẩm OCOP khác của huyện Tuy Phước. Huyện Tuy Phước còn có Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch như rau, gạo quê. Ông Phạm Long Thăng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp cho biết, hiện nay Hợp tác xã đã có trên 13,5 hectare đất sản xuất rau an toàn Việt Gáp, trồng chủ yếu 27 loại rau. Trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã cung cấp 4-6 tạ rau cho các siêu thị như Copmart Quy Nhơn, Copmart An Nhơn, Go, MM Mega Market Quy Nhơn cùng một số quầy rau an toàn trong tỉnh. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng đã cấp mã số vùng trồng rau an toàn hợp chuẩn Việt Gáp cho hợp tác xã, làm tăng giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu rau Phước Hiệp trên thị trường trong tỉnh. Riêng từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình OCOP tiếp cận cơ chế chính sách hiện hành của nhà nước. Ông Dương Minh Tân, trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước cho biết, trong năm 2024, huyện hỗ trợ khen thưởng 14 chủ thể, 8 triệu đồng mỗi chủ thể và 6 sản phẩm được hỗ trợ tem truy xuất, in tem nhãn sản phẩm, chứng nhận Việt Gáp và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Huyện cũng tổ chức phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu địa phương vào tháng 4 năm 2024 để các chủ thể OCOP quảng bá sản phẩm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ các chủ thể nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại. Hiện nay có 30% sản phẩm OCOP được huyện hỗ trợ nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm bao gồm tem nhãn, giải pháp truy xuất nguồn gốc bao bì, quản lý nhãn hiệu, website, kiểm nghiệm, quy trình quản lý chất lượng, xúc tiến thương mại. Trong đó, chuỗi sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng đã được phân phối cung cấp cho chủ siêu thị lớn và uy tín. Riêng sản phẩm gạo quê Phước Hưng khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu của địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý. Sự vào cuộc của các sở ngành cùng đơn vị ở địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các chuỗi và các hệ thống thương mại điện tử trong và ngoài tỉnh kể từ đầu năm đến nay, đã góp phần lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP của huyện Tuy Phước. Điểm ấn tượng nhất là 46 sản phẩm OCOP của huyện có chất lượng nâng cao và cải thiện rất nhiều, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất hình thành nhiều sản phẩm mới, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhiều đối tượng khách hàng. Mẫu mã cũng như bao bì đã được cải thiện rõ rệt, hiện đại, ấn tượng. Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước cho hay, sắp tới huyện chỉ đạo tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, trong đó tập trung tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, liên kết trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý, các đơn vị hoạt động xúc tiến thương mại với chủ thể sản xuất để tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng, kết hợp chặt chẽ với hệ thống các sản phẩm OCOP, thúc đẩy tiêu thụ quảng bá sản phẩm, đồng thời từng bước thiết lập hệ thống giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các sản phẩm quà tặng, sản phẩm đặc sản địa phương, qua đó định vị sản phẩm OCOP của huyện Tuy Phước trên thị trường tốt hơn nữa. Thưa bà con và các bạn, tỉnh Bình Định có diện tích rừng ngập mặn với hơn 88 hectare tập trung tại đầm Thị Nại và đầm Địa Di. hệ sinh thái rừng ngập mặn như lá phổi điều hòa môi trường và là nơi duy trì phát triển nguồn lợi thủy sản, nơi trú ngụ của nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thu hút sự tham gia của người dân địa phương và việc cùng bảo vệ rừng, bảo vệ các loại động vật hoang dã trong rừng ngập mặn, ngăn chặn hoạt động săn bắt và tiêu thụ sản phẩm trái phép là hết sức quan trọng. Bài sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, cuối tháng 9 vừa qua, Trung tâm Khuyến Nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức 3 lớp tập huấn tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ các loài động vật hoang dã trong rừng ngập mặn cho đại diện 90 hộ dân sinh sống, khu vực ven đầm Đề Di của xã Cát Khánh, huyện Phù Cát và đầm Thị Nại của xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Theo đó, bà con nông dân được tuyên truyền về hệ sinh thái rừng ngập mặn, vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, được giới thiệu một số loài động vật hoang dã cư trú trong rừng ngập mặn, tuyên truyền một số quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm, hình thức xử lý vi phạm hành chính và giải pháp bảo vệ các loài động vật hoang dã trong rừng ngập mặn. Ông Nguyễn Hữu Dự, trưởng thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh cho hay, trong những năm gần đây, nhờ được thường xuyên tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng ngập mặn, nhận thức của các hộ dân nâng lên thấy rõ, không còn diễn ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm khai thác thủy sản như trước đây. Vì vậy, các loài thủy sản như tôm, cua, cá và các loài chim về trú ngụ ngày càng nhiều. Trong thời gian đến, Ban Nhân dân thôn sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và các loài động vật hoang dã. Cùng với đó, là ban hành quy ước để xử phạt nghiêm các hành vi săn bắt buôn bán vận chuyển trái phép các động vật hoang dã sinh sống trong rừng ngập mặn. Công tác tuyên truyền nâng cao giáo dục cộng đồng được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật trong rừng ngập mặn. Đặc biệt, vai trò của cộng đồng ngày càng trở nên quan trọng đối với cả việc ngăn chặn hoạt động săn bắt, kinh doanh và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, cũng như các mối đe dọa tiềm ẩn của đại dịch có nguy cơ lây lan từ động vật hoang dã sang con người. Thạc sĩ Trần Quang Nhật, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông cho biết, bảo vệ động vật hoang dã, các loài chim di cư chính là bảo vệ sự đa dạng sinh học của tự nhiên, góp phần cân bằng hệ sinh thái môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Vì vậy, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, không thực hiện các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, kinh doanh tiêu thụ trái pháp luật các động vật hoang dã, chủ động tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp với công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, tạo nơi cư trú và sinh trưởng của các loài động vật hoang dã là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.